Ngươi hãy yêu Đức Chúa, ngươi hãy yêu Đức Chúa Trời bằng cả mọi sức lực, mọi cả lòng, hết ý, hết sức mà yêu muốn Đức Chúa Trời, giờ qua Đức Chúa Trời có ngươi. Các lời lời mà ta truyền cho các ngươi ở trong lòng ngươi và dạy dỗ cho con cái ngươi. Và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm và hay là khi trỗi dậy. Chúa ơi, chúng con muốn yêu mến Chúa Đức Chúa Trời của chúng con bằng cả trái tim của chúng con, bằng cả tâm lòng, tâm hồn. Chúng con cầu xin Chúa hãy giúp chúng con khỏi một cái tấm lòng bị chia cắt, khỏi sự hâm hẩm. Chúng con muốn có tấm lòng không bị chia cắt đối với Chúa. Xin hãy tác động chúng con trái tim như vậy để yêu Đức Chúa Trời của chúng con bằng cả trái tim. Đó là điều răn lớn nhất và đầu tiên. Xin Chúa cho điều này trở thành hiện thực cho cả hội thánh, chứ không có điều gì quan đừng có để gì gì quan trọng hơn Chúa. Xin Chúa có được tình yêu ban đầu trong hội thánh, cần cả tấm lòng, cả tâm hồn, cả mọi sức lực. Xin Chúa hãy phơi bày những gì mà ở trong lòng của chúng con, những gì cản trở chúng con yêu Ngài. Tuần này tôi có một cái kinh nghiệm. Tôi đang thực hành trong cái câu 7, nhỏ lại con cái mình. Buổi sáng tôi dành thời gian với con cái, khi đọc kinh thánh, khi ăn sáng và cầu nguyện. Nhưng mà tuần này tôi để ý là nó là cái cuộc chiến dành cho các con của tôi. Buổi sáng tôi dành thời gian 15 phút để cho buổi sáng các con cái mở lòng cầu nguyện và tiếp nhận lời Chúa. Mỗi ngày tôi đọc vài câu với các con của tôi. Tôi nói các con tôi phải nói đọc những câu này trước khi to những câu này trước khi tới trường học. Dĩ nhiên là kẻ thù không có muốn rồi. Ở đây nói là khi chúng ta thức dậy chúng ta cũng phải thông công. Tôi nói con cái tôi nếu mà làm như vậy thì khi đến trường thì nó sẽ khác nếu mà chúng buổi sáng bắt đầu với Chúa. Và trước giờ tôi không biết thức điều này, nhưng cảm tạ Chúa ban ánh sáng. Tôi đã trải nghiệm gửi ánh sáng này qua Chúa đã nói tôi qua kinh nghiệm của các anh em khác. Cảm tạ Chúa vì chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, chúng ta có thể thực hành những cái câu kinh thánh này. Nếu mà chúng ta chỉ nói cho buổi nhóm mà nếu không thực hành ở nhà thì không có nghĩa gì. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho tôi khải thị và tôi thực sự muốn chiến đấu cuộc chiến này cho các con của tôi, để cho các con cái của tôi có thể đến được mạnh mẽ, để có thể làm chứng Chúa trong trường học. Nếu mà chúng ta không có cầu nguyện thì không có gì xảy ra. Chúng ta phải chiến đấu ở trong tâm linh thì vậy chúng ta mới có thể tiến lên được. Tôi đã làm mỗi buổi sáng, tôi cầu nguyện cho vợ tôi, cho con cái và cho những đứa trẻ sinh đầu tiên trong hội thánh. Và tôi đã từng nghe và tôi muốn cho những đứa trẻ ở hội thánh cũng có nóng cháy cho Chúa, được Chúa phục vụ trong họ, phục vụ Ngài trong trường học. Sau cái hội nghị gia đình vừa rồi, tôi đã tìm kiếm Chúa. Vợ cơ cũng được thêm sức ở trong tâm linh. Lời cầu nguyện tác động có quyền năng. Cái sự sống của Chúa tác động trong tôi trong thời gian vừa rồi. Trong tôi đọc Thi Thiên 28 câu 6: Tôi tin Chúa, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe tiếng cầu thuận của tôi. Ngài là sức mạnh và cái khiên của tôi. Tôi đã đi thăm con trai của tôi. Có một người anh em gần đó. Tôi đã từng thông công thời gian. Khi mà tôi gặp người đó, Chúa khích lệ tôi. Tôi đến nhà người đó, vừa tôi ngạc nhiên thấy có nhiều câu kinh thánh ghi ở trên 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 tường. Người này và trong người đó có nhiều niềm vui. Ở thông công cả 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 4 tiếng đồng hồ luôn. Và tôi đến thăm một cái người một người chị em khác là đồng nghiệp của vợ tôi. Rồi tôi cùng đọc kinh thánh với người đó. Tôi cảm tạ Chúa. Tôi thấy là lời của Chúa thực là Chúa là có quyền năng khi chúng ta có thể cộng dùng lời Chúa để cầu nguyện, để chuẩn bị và chúng ta được đổ đầy với sự sống của Chúa. Tôi cảm tạ Chúa. Vì vậy tôi sẽ lòng tôi rất vui mừng rỡ trong Thi Thiên 28 câu 7. Tôi sẽ lấy bài ngợi ca mà ngợi khen Chúa. Chúa đã nói rõ với tôi. Con cầu xin Chúa hãy gìn giữ những cái người đó. Cảm tạ Chúa vì Chúa giúp chúng con có thể giảng phúc âm mỗi ngày. Tôi ngợi cảm tạ Chúa và ngợi khen Chúa. Tôi đọc tiết 1 câu 6. Mỗi người trong vòng trưởng lão phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được cáo là buông tuồng hoặc là ngỗ nghịch. Và người con phải con cái phải không được ngỗ nghịch. Thì người con cái phải vâng, nếu mà con cái vâng lời cha mẹ thì cũng thể có học cái sự học được cái sự vâng lời Chúa. Khi tôi nói con cái tôi dọn dẹp thì có nhiều lúc nó không có vui, không có vui mừng, mà ít ít khi làm mà không có phàn nàn. Nhưng mà tôi cũng để ý là khi tôi có cầu nguyện thì tôi cũng thấy là có sự cần tiến bộ. Chúng ta có thể cầu nguyện là cho sự cứu rỗi của con cái, rồi cầu xin Chúa cho những đứa đứa trẻ nào biết vâng lời, dựa vào lời Chúa, lời Chúa của Thánh, chúng ta có thể cầu nguyện rất là nhiều. Rồi ngày tối ngày Chủ nhật 30 tháng 6 chúng ta có thể cầu nguyện chung với nhau cho con cái buổi tối qua Zoom để chúng ta công nhân về cầu nguyện cho vợ chồng và con cái ngày 30 tháng 6 lúc 8 giờ tối. Xin Chúa hãy dạy dỗ con cầu nguyện để đấu tranh cho nhau, cầu nguyện cho vợ chồng, cho con cái, để chúng con chiến đấu để mở đường cho người nhà của mình, để cho Chúa được cái sự vinh hiển của Chúa được lan tỏa ra cho mỗi gia đình. Cảm tạ Chúa và lời quyền năng của Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con gánh nặng cho người nhà của chúng con. Xin Chúa, chúng con muốn chiếm lấy đất hứa bởi đức tin và bởi bởi lời cầu nguyện, lãnh tất cả lời hứa của Chúa. Cảm tạ Chúa về về những gì mà Chúa đã nhậm lời cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng con được đắc thắng. Chúa cứ giúp chúng con biết muốn cầu nguyện, không có bị kẻ thù làm phân tâm. Xin Chúa cho chúng con biết trung tín trong sự cầu nguyện. Hôm Chủ nhật tôi đọc trong Châm ngôn 3 câu 6. Hoặc trong mọi việc làm của con hãy khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ dẫn các nẻo của con, chớ khôn ngoan theo mắt của mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa chỉ dẫn các nẻo cho tôi. Trong Galati nói nếu chúng ta muốn sống bởi Thánh Linh thì chúng ta sẽ nhờ Thánh Linh dẫn dắt từng cái bước của chúng ta. Tôi đã cầu nguyện mỗi ngày. Tôi không biết tiến lên những bước theo chiếu như thế nào. Nhưng mà tôi cầu xin Chúa hãy dẫn dắt tôi trong mỗi bước tôi đi. Mỗi bước Chúa hãy dẫn dắt con. Con cảm tạ Chúa. Và Chúa đã chỉ dẫn tôi trong từng bước đúng lúc, đúng thời điểm. Vì cái lúc này Chúa kêu hãy gọi người này, người kia hay làm điều gì đó. Lúc nào Chúa cũng chỉ dẫn trong đúng thời điểm. Cảm tạ Chúa là Chúa là ứng nghiệm, là cầu nguyện của chúng ta. Tất nhiên không phải lúc nào cũng đúng như là cái suy nghĩ của mình. Ôi Chúa hãy dẫn dắt chúng con theo chương trình của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa muốn mang vương quốc các thầy tế lễ. Trong những ngày qua, khi mà đi đi từ cái biển Bắc ngang qua người anh em, những anh em ở chỗ thành phố Kên, Trên đường tôi đã đọc Thi Thiên 6 để cùng làm việc với Chúa trong sự cầu nguyện trong thời gian đó. Thật là tốt. Nó rất đúng với cái tình huống đó. Trong Thi Thiên 6 câu 2, hỡi Đức Giê-hô-va xin thương xót tôi. Tôi không chỉ là dùng cho tôi mà tôi dùng cho những người anh em ở hai thành phố kia. Cái Chúa thương xót họ vì họ yếu đuối. Tại vì lâu ngày họ không có thông công với ai nữa. Họ tản lạc. Tôi nói rằng hãy chữa lành cho họ. Về xương cốt có run rẩy. Kẻ thù dùng xảo quyệt quỷ kế của nó để tấn công thì là khi chúng ta cảm thấy run sợ. Tâm hồn tôi bối rối quá đỗi, còn ngài chỉ đến chừng nào. Tôi thích câu 4, lạy Đức Giê-hô-va xin hãy trở lại. Và tôi hãy nói, tôi luôn nói Chúa khi đi trên đường đi đó, xin Chúa hãy thay đổi cái tình huống đó. Hãy giải cứu họ. Khi Chúa có được chức tế lễ ở trong cái vùng đó, hãy giải cứu tâm hồn của họ. Cứu họ vì sự nhân từ của ngài. Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa. Nếu ông phủ, ai sẽ cảm tạ Chúa? Có ai thờ phượng Chúa trong âm phủ không? Những người chết thì không ai giữ là chung với nhau nữa. Chúng ta có thể dùng lời cầu nguyện này với đức tin cầu xin cho cái tình huống đó. Lời Chúa đúng như vậy. Tôi không thể nào mà cầu nguyện như vậy được, nhưng mà cảm tạ Chúa vì có những lời cầu nguyện như vậy. Và những lời cầu nguyện này rất là tốt để cùng làm việc với Chúa. Và Chúa đã trả lời lời cầu nguyện này. Tôi rất là ngạc nhiên vào cái thời gian đó. Chúng tôi có buổi thông công tuyệt vời trong cái gia đình đầu tiên. Chúng tôi thể thông công cả tiếng rồi được gầy dựng với nhau. Có tận dụng thời gian. Rồi sau đó tôi giảng phúc âm ở thành phố Kinh cho ánh sáng được tỏa lên một chút. Rồi tôi thấy cái nhà thờ lớn ở thành phố Kinh thật là tốt hơn. Và tôi nói với Chúa, xin Chúa làm cho những người chết ở đây được sống động. Thì tôi để ý là hoặc là chúng ta tỏa sáng, hay là sự bóng tối lấn áp chúng ta. Nên tôi biết là tôi thấy rõ tôi có sự Chúa nói tôi phải tỏa sáng khi chúng ta giảng phúc âm, giảng lời Chúa. Rồi những thời gian với sau đó thời gian với người gia đình khác nữa. Từ 4 giờ chiều tới 12 giờ hôm sau. Chúng tôi chỉ thông công về chức tế lễ thôi. Rất là tuyệt vời. Lúc đầu định nói một vấn đề khác, nhưng mà khi mà đến với nhau thì nói về chỉ chức tế lễ thôi, sự thờ phượng thật thôi. Rồi Chúa đã ban sự thương xót cho độ mới khải thị. Thì họ cũng thấy được khải thị rõ hơn. Ma quỷ thì muốn tìm mọi cách suy nghĩ chống lại kế hoạch của Chúa, làm cho họ không thể nào thấy được cái công việc của Chúa. Ma quỷ thật là xảo quyệt, muốn ngăn cản đường của Chúa. Nhưng mà khi chúng tôi thông công với nhau đọc Kinh Thánh thì họ lại thấy rõ nữa. Họ thấy rõ đó là con đường của Chúa, dĩ nhiên. Họ thấy rõ là của lễ mình phải dâng cho Cha, dù Chúa đã làm ứng nghiệm rồi. Thật là tuyệt vời. Sau đó chúng tôi đã thông công tiếp. Tôi đã lý hãy tưởng tại sao cái khải thị cứ thỉnh thoảng lại mất đi được. Nếu chúng ta không thực hành, cái vấn đề là và nếu mà không có thực hành, không có thực hành thì cái khải thị sẽ mất đi, không còn nữa. Thì kẻ thù sẽ cướp đi những cái lời về lời đó. Cho nên tôi thấy rõ ràng thực hành lời của Chúa rất quan trọng. Thực hành cái sự cầu thờ phượng. Nếu không thì ma quỷ sẽ cướp đi. Có nhiều số câu hỏi họ trả lời, nhưng tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho ân điển, ban sự khôn ngoan. Rồi chị em đó phải hỏi làm xạ trị, nhưng mà bởi đang Nhưng mà bởi cái sự thông công thì được trở nên sống động, thì có được sức sức mạnh của Chúa, đến nỗi người chồng cũng ngạc nhiên nữa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã tác động theo theo lời cầu nguyện trong lời của Chúa vô trong Thi Thiên 6. Cho nên chúng ta hãy dùng lời Chúa để cầu nguyện và xin Chúa hãy làm theo đúng lời của Ngài để chúng ta có thể cùng làm việc với Chúa, có thể nhắc Chúa đến đến cái những lời hứa của Chúa. Nhưng mà Chúa thành tín đối với lời của Ngài, dù dù có những cái lời cản trở như là có gì tư tưởng chống là chị em hay là có vấn đề lẽ thuật, nhưng mà nếu mà chúng ta tôi phải để cho lòng của tôi được 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 sạch với Chúa, tôi phải rửa sạch những trong chứ tôi lòng tôi khỏi sự vấp phạm với những người anh em, nếu không thì lòng tôi không còn sạch được nữa. Cảm tạ Chúa, chúng ta phải nhắc Đức Chúa Trời về lời của Ngài và Chúa xin Chúa cho hai gia đình đó đến với nhau và thực hành trước tế lễ ở vùng đó. Tôi cảm tạ Chúa. Rồi khi mà trên đường đi về, đi xe lửa, tôi ngồi kế một cái người trẻ tuổi. Lúc nào tôi cũng có cái tờ rơi. Và tôi định đưa cho một người. Tôi đó chỉ định đưa cho người kế bên rồi nói 2 phút thôi tôi bị bệnh. Ôi tôi mệt. Rồi cái người đó nói là cái tờ rơi này rất là hay rồi nói chuyện rồi thông công. Rồi người đó rất là mở lòng, cứ hỏi liên tục luôn. Chứ tới thông công cả cả chăng tiếng máy luôn cho tới khi mà xuống xe lửa. Cảm tạ Chúa. Người đó rất muốn về cái kế hoạch của Chúa. Một người trẻ tuổi, một người Aram và rất mở lòng với rất lúc mở lòng về cái lẽ thật là Chúa rất là tuyệt vời. Cảm tạ Chúa vì Chúa muốn cùng làm việc với chúng ta. Đức Chúa Trời thực sự muốn cùng làm việc với chúng ta. Cho dù chúng ta ở đâu đó, rồi nước của Chúa sẽ đến. Chúng ta hãy cùng làm việc với Chúa như vậy. Và hãy xin Chúa hãy mở đường cho chúng ta. Có cái người muốn chở tôi khi tôi đi tới trên cái khu nghỉ dưỡng của con tôi, thì người đó có người đó muốn chở tôi tới tới nhà ga. Thời gian dài tôi có thể thông công với người đó trên đường đi. Chúng ta phải cần đức tin của chúng ta phải cầu nguyện trong đức tin, xin Chúa mở nhiều cánh cửa để lời của Chúa được lan truyền, để cho nước của Chúa đến, để cho ánh sáng của Chúa được tỏa ra trong bóng tối này, và tất cả chúng ta đều có tâm linh. Chúng ta phải cùng nhau làm việc với Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta có lời Chúa rất tuyệt vời. Những lời này không chỉ là dễ nuôi dưỡng chúng ta, mà là nó còn là vũ khí của chúng ta. Ê-phê 6 nói lời của Chúa là thanh gươm, Chúa là vũ khí chúng ta. Chúng ta có dùng vũ khí này để cho kẻ thù phải bị xấu hổ. Hãy cùng làm việc với Chúa rất là tuyệt vời. Đức Chúa Trời chúng ta thật là lớn và vĩ đại. Ngài muốn tất cả chúng ta cùng làm việc với Ngài. Và Chúa cho những điều đó được kết trái, tất cả những sự gặp gỡ đó. Và Chúa cho lời Chúa được lớn lên. Và Chúa được bày tỏ Chúa ra khắp nước đất này. Và Chúa làm cho tất cả chúng con trở thành những đầy tớ của Chúa. Và Chúa cho tất cả chúng con đầy dẫy Thánh Kinh Linh để cho chúng con có thể tận dụng tất cả mọi tình huống. Chúa ơi, chúng con muốn trong mọi lúc sẵn sàng làm theo ý của Chúa. Chúng con cần sức mạnh của Ngài. Chúa sử dụng chúng con cho kế hoạch của Chúa. Trong thời gian cuối này, Chúa, hãy chinh phục cả đất nước này và tất cả mọi người trong đó. Chúa hãy làm vững mạnh tâm linh của chúng con. Cảm ơn Chúa như Ngài bày tỏ chúng con. Chúng ta hãy dành lời Chúa trong lòng chúng ta. Chúng ta phải giữ bám chặt lời của Chúa. Hãy giữ sự dạy dỗ thật như nghe đã dạy trong tiết 1 câu 9, hầu cho có thể theo sự dạy dỗ lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Chúng ta phải bám chặt lấy những sự dạy dỗ đó để lời Chúa sống trong lòng chúng ta thật là nhiều. Cảm tạ Chúa về lời của Chúa. Lời Chúa thật là có quyền năng, có tác, vừa là thức ăn của chúng ta, vừa là vũ khí của chúng ta. Tôi đã cầu xin Chúa mở cửa cho giải phúc âm. Tôi nhớ tới Roma 12 câu 1. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời nhờ sự thờ phượng phải lễ của anh em. Tôi nói với Chúa, tôi muốn dâng thân thể của tôi cho Chúa và phục vụ Ngài. Trong cái giờ giải lao, tôi có thể giảng phúc âm. Thì tôi phải bỏ một cái cuộc hẹn. Nhưng mà tôi muốn dành thời gian đó để giảng phúc âm, dâng thời gian cho Chúa. Hôm thứ ba tôi cũng có trải nghiệm. Thì tôi tới một cái chỗ bảo hiểm. Chúa đã giúp tôi làm hồ sơ. Khi tôi trên đường tôi đi, tôi làm điều gì đó. Tôi không biết là phải đi cái chỗ nào. Tôi hỏi một cái người hỏi đường. Chú nhắc tôi là coi tôi có mang theo một tờ rơi. Hoặc là tôi có luôn có sự lựa chọn. Hoặc là tôi chọn cái tôi của mình thì cũng sẽ đem lại sự chết. Nhưng mà tôi nhờ sức Chúa tôi chiến thắng sự chết và vâng lời Chúa. Rồi tôi đã đưa cho người ta cái tờ rơi. Rồi tôi nói có thể trò chuyện về Chúa với người ta. Cũng là một người tín đồ. Sau đó tôi đi một cái chỗ khác. Rồi Chúa trên đường đi, Chúa bảo tôi hãy hãy phát tờ rơi cho ai đó. Và Chúa ban cho tôi niềm vui để tôi làm. Khi mà chúng ta vâng lời Chúa thì Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng ta. Cho dù người ta nói như thế nào, có lúc thì có người ta cũng lúc rất là vui mừng. Và tôi nói Chúa hãy giúp tôi. Cho dù người ta chối bỏ, và sau đó tôi được đầy trong tâm linh. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ được trải nghiệm Chúa nhiều. Tôi cũng có trải nghiệm trong Ma-thi-ơ 14 câu 22. Bây giờ tôi muốn con biết Chúa nhiều hơn nữa. Chúa nói là đừng có sợ ta đây. Chúa giúp ta đứng trên nước giống như Phi-rơ vậy. Phi-rơ đã bỏ thuyền, đã đi bộ trên nước đến với Chúa. Khi Chúa mà nói tôi cũng muốn làm như vậy. Rồi khi mà có gió thì Phi-rơ sợ. Rồi bị chìm xuống nước. Nhưng mà Chúa cũng có mặt ở đó. Như trong Ma-thi-ơ 14. Tức thì câu 31, tức thì Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm tay người mà hỏi người ít đức tin, tại sao người hồ nghi làm vậy? Và Chúa cho thấy là tôi đừng có nghi ngờ. Trong tuần này Chúa đã phán tôi một cái câu: Côn tô nhì tánh linh làm cho sống, những cái văn tự thì làm cho chết. Chỉ có thánh linh mới làm cho sống thôi, chứ không phải là văn tự chữ viết. Côn tô nhì đoạn 3 câu 6. Chúa ban cho tôi ánh sáng về câu này. Chỉ có bởi Chúa, bởi thánh linh mới thành cho tôi được sống, bởi sự sống thôi. Chỉ còn những cái mà luật lệ bề ngoài hay là chữ viết thì làm cho chết. Nhưng mà nó không phải là cái nguồn, chỉ có Chúa mới có thể làm cho sống thôi. Chính Ngài. Ngài trong chúng ta chính là nguồn của sự sống. Chúng ta phải chú ý tới điều đó. Cái Chúa bày tỏ chúng ta. Rồi Chúa cho tôi thấy là có những thỉnh thoảng tôi dập tắt đó, thánh linh, tại vì có nhiều lúc cuộc sống tôi còn nhiều điều thứ khác nữa, như những cái suy nghĩ mà xác thịt rồi bận rộn điều gì đó. Chúa cho tôi thấy là có nhiều điều trong cái cuộc trong tôi làm dập tắt đứng thánh linh, nên ta phải bỏ đó. Đó là sự thanh tẩy khỏi sự chết. Tôi đã ý thức điều đó. Chúa chính là nguồn của sự sống. Ở ngoài Chúa, nếu mà chúng ta không Ở ngoài thánh linh thì tất cả mọi thứ đều là công việc chết, cho dù nó đúng cũng vậy. Chỉ có mình thánh linh mới là cái nguồn của sự sống thôi. Chúa nói tôi là hãy chú ý rằng chúng ta chú ý đến thánh linh mà đừng còn có làm thánh linh buồn. Thì qua những cái suy nghĩ mình có thể thấy được là thánh linh tác động nhiều như, đến chúng ta như thế nào. Tôi phải để phải thừa nhận là trong suy nghĩ của tôi cũng có nhiều điều thuộc đất. Tôi phải học học để sống bởi thánh linh nhiều hơn. Trong tuần này tôi đã hỏi Chúa, tôi có nên ra ngoài đường để giảng phúc âm nhiều hơn nữa không? Có phải điều Chúa muốn tác động hay không? Sau đó Chúa nói tôi hãy là dùng những nói về Chúa cho những người quen của tôi. Ví dụ khi tôi làm việc với những người đồng nghiệp thì nói về Chúa, hay là gia đình ở trong trường mẫu giáo của con tôi. Chúa nói tôi hãy hãy tận dụng cơ hội để giảng phúc âm cho những gia đình nữa. Đó là cái sự tin tưởng khác. Để gặp một cái gia đình như vậy ở ngoài đường thì không đơn giản. Còn khi mà gặp gỡ và gia đình hàng xóm cũng cũng mời mời tôi đến ăn sáng, tôi tận dụng cơ hội để nói về Chúa. Thì Chúa hãy nói tôi hãy giảng phúc âm cho những người quen. Xin Chúa hãy phải ban bông trái. Xin Chúa cho họ quen biết Ngài qua lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con nói lời của Chúa trong mọi sự tự do và can đảm. Xin Chúa hãy cứu cả gia đình này và mang vào nước của Chúa. Xin Chúa cho ánh sáng của Chúa được bày tỏ cho bóng tối này. Xin hãy chinh phục họ, làm anh vụ thầy tế lễ cho nước của Chúa. Cảm ơn Chúa về những cái tình huống mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng con. Con Chúa bày chỉ chúng con biết nói gì với những người giảng gì cho người ta, tận dụng cơ hội để giải phúc âm cho những người quen, những người lạ khác. Tôi vừa cầu nguyện rồi. Xin Chúa ban cho chúng con sự can đảm để sử dụng mọi cơ hội để giải phúc âm. Những lời về con bò tơ đỏ, tôi cũng có trải nghiệm. Chúng ta phải ở trong sự sống và đừng có để bị ô nhiễm vào sự chết. Vấn đề là suy nghĩ của tôi như thế nào trong cả ngày. Tôi có sống bởi đức tin, bởi thánh linh hay không? Có hay là để sự sống, sự chết vào trong tôi? Cho tôi quay trở lại làm việc sau khi thời gian trông giữ con vừa rồi. Buổi sáng tôi mặc cái gì? Mặc áo có chữ Chúa Giêsu là con đường. Dĩ nhiên là bởi cái áo này không thể nào người ta được cứu. Tôi phải tìm kiếm Chúa. Ta phải thực sự ở trong cái sự thông công với Chúa cả ngày. Chúa nhắc tôi khi làm việc phải tìm kiếm Chúa. Tôi đã nói đầu tiên tôi nói với cái người lạ, một người đồng nghiệp mà chưa từng nói về Chúa. Lúc đầu tôi nói về về thiên nhiên, nói về các hằng số trong thiên nhiên lúc nào cũng giống vậy, lúc nào cũng chính xác như vậy, những cái lúc nào cũng phải chính xác nếu mà về khoa học. Rồi Chúa nói bây giờ hãy sử dụng trên cái tình huống đó để nói về ta. Cho nên tôi phải tin. Nhưng mà sự chết thì làm giam cầm tư tưởng của chúng ta. Nhưng mà tôi cũng đã dùng 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 cơ hội đó để vâng lời Chúa đã nói về người đồng nghiệp đó. Và khi mở miệng vâng lời Chúa vậy thì tôi có nhận được sự sống của Chúa. Khi tôi về nhà thì có một cái người của Đảng Xanh nó muốn truyền bá cho vợ của tôi. Rồi Chúa bảo tôi hãy nói về Chúa đối với người theo Đảng Xanh đó. Và tôi nói người đó về tội lỗi. Có thể dựa cho về chính trị làm được gì đó, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất chưa giải quyết thì cần phải được tội, chỉ có mình Chúa Giêsu mới giải quyết vấn đề tội lỗi thôi. Chúng ta phải thấy rõ tất cả cái con bò tơ đỏ phải thiêu đốt, cả cả con bò tơ đỏ phải bị đốt cháy. Còn ở cụ lễ thiêu thì chị buổi buổi thì cái bộ da vẫn còn lại, còn của đã chịu tội lỗi thì vẫn chỉ có mỡ và huyết thôi, còn con bò tơ đỏ phải bị thiêu đốt tất cả. Chúng ta phải thấy rõ là trong chúng ta chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu ta không thấy thì thật là khó được cứu, cả đối cả chính trị hả. Ta phải thấy rõ là trong chúng ta tất cả đều là hư hoại cả, không gì tốt lành cả. Đúng như UC vậy, khi UC muốn vào đất chinh phục đất hứa thì có cái người Gibeon, cái dân Gibeon đã giả là người từ xa tới, họ đã không hỏi Chúa nên đã ký hòa ước với cái dân Gibeon kia, chỉ là lắng nghe theo cái dân Gibeonit nói tới thôi. Thấy họ quần áo bị rách rưới như đi giống như đi từ xa, chúng ta là hay làm những gì mà không không có phụ thuộc vào Chúa, độc lập khỏi Chúa, như vậy sẽ không tốt. Nếu sự chết có thể lẻn vào, nếu mà chúng ta nghĩ rằng có gì đó của chúng ta tốt là đẹp, cho nên khi giảng phúc âm hay làm gì đó, tôi phải kết nối với Chúa ở trong sự sống của Chúa, chứ đừng có nghĩ rằng ở trong mình có cái gì tốt. Nếu không thì sự chết thuộc linh sẽ đến làm cho chúng ta không làm chúng ta không thể đi theo Chúa được. Sau đó chúng ta làm gì đó theo ý của mình mà không có hỏi Chúa, không còn nghe được Chúa nữa, chúng ta phải gìn giữ mình để không có chấp nhận cái sự chết nào trong chúng ta cả. Chúng ta đừng có nghĩ là có cái gì trong chúng ta là tốt đẹp. Chúng ta phải tất cả phải được được phải bị thiêu đốt hết tất cả bằng thành tro bụi, giống như con bò tơ đỏ vậy. Tôi muốn tôi đã ở Toronto, tôi thấy rằng những tín đồ đó rất ở Toronto rất là khao khát lời Chúa. Ban đầu đã không có chúng tôi không có thông công nhiều về con bò tơ đỏ, nhưng chỉ thông công ít thôi. Rồi sau đó tôi đợi một cái anh có những anh em mới lại tiếp đã mở lời của Chúa ra cho những người anh em ở Toronto. Cho nên được quan trọng chúng ta phải gìn giữ cái sự đói khát lời của Chúa. Đừng có nghĩ rằng tôi đã biết điều đó rồi hay đã đọc rồi. Rồi sẽ tới cuối tuần kế tiếp đó là tôi lại thông công nhiều đào sâu hơn nữa. Và họ đã nói rằng đó là những cái lời phán của Chúa phù hợp với cái tình huống của họ. Cảm tạ Chúa vì là Thánh Linh phán giống nhau trong tất cả các hội thánh cho những ai mà muốn thực hành trước tế lễ. Thì tôi để ý rằng cái gì ngài cản trở trước lễ nhiều nhất chính là cái sự chết. Rồi hôm Chủ nhật là có nhiều anh em đã dâng của lễ có liên quan tới cái hướng của con bò tơ đỏ. Rồi buổi tối Chủ nhật có ai một gia đình mời tôi đến. Rồi có thêm 20 người, 30 người khác tới nữa. Chưa kịp khi tôi ăn tối xong thì lại tôi lại nhóm nhóm ở trong cái phòng khách nữa. Rồi người ta là anh này này muốn thông công nhiều hơn nữa. Rồi lại tiếp tục thông công buổi tối hôm đó về con bò tơ đỏ. Có người chị em nói là có người chị em mới nói là nếu mà con bò tơ đỏ quan trọng thì sao không thấy trong Tân Ước, mà chỉ thấy huyết thôi, huyết của Đấng Christ thôi. Đâu đâu câu hỏi rất là hay. Sau đó tôi đã thông công thấy thấy các tác giả của Tân Ước, nếu mà nhấn mạnh tất cả những tín điều trong Cựu Ước thì sẽ thấy là cái Kinh Thánh sẽ rất là dài. Ví dụ trong Hebrew 9 có nhắc Hebrew có nhắc tới con bò tơ đỏ, thì Chúa cũng muốn chúng ta quay lại với Kinh Thánh trong Cựu Ước. Và trong cả toàn bộ buổi thông công có cái sự hiện diện của Thánh Linh. Cách đây 5 năm tôi ở đó đã từng có giảng có bài thuyết trình ở trong trường đại học, chỉ có một hai người thôi. Tôi đã nghĩ là nó không 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 có gì, tôi đã nghĩ là không có gì, không có đáng. Nhưng mà cách đây sau đó 5 năm sau tôi đến một trong năm 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 trước có hai người đến, nhưng mà có hai người sau đó họ lại đi, mà trước khi họ đi họ có mang một người bạn tới, nhưng mà người bạn đó vẫn còn tới bây giờ, và bây giờ ngày càng vững vàng hơn trong độ tuổi sinh viên. Cho nên chúng ta đừng có nhìn vào cái con số bên ngoài ngoài, đừng có nghĩ rằng nó không có, đừng nghĩ là nó vô ích. Có thể là con đường của Chúa nó khác, và những người đó đã vững vàng và đã dâng của lễ. Cảm tạ Chúa cho là Đức rất là vui. Chính vì vậy chúng ta đừng có nản lòng. Lời hạt giống của lời Chúa thật là quyền năng. Nếu người nào mà Chúa muốn, Chúa sẽ chinh phục người đó. Tôi đã gần như đọc hết tất cả các câu trong phục dân số 19. Tôi cũng có nói về cái sự phàn nàn của dân, rồi trừ phản loạn của nổi loạn của Cô-rê, và chúng tôi cũng nói tới cái nó là các câu trong trong các chương Roma 5 tới câu 9, Roma 5 tới chương 5 tới chương 9, tới chương 8 thấy rõ về sự khác nhau của sự chết và tội lỗi, và cả thấy được Phaolô cứu chúng ta khỏi sự chết, Chúa muốn cứu chúng ta khỏi sự chết như thế nào. Rồi cũng nói về nước sự sống trong Ê-xê-chiên 40. Thánh Linh trong chúng ta chính là nước sự sống mà kết hợp với tròn con bò tơ đỏ, là chính là cái công việc hoàn tất của Đấng Christ. Chúng ta phải áp dụng cho tất cả, cho chúng ta và cho chính mình và cho tất cả mọi người ở Sion. Có nghĩa cả cả cái đều lên tạm đều phải được vẫy nước sự sạch, nước thanh tẩy lên. Chúng ta có nhiều người chỉ ý thức tới tới huyết của Đấng Christ thôi, và sau đó đi tiếp. Nhưng mà Chúa cũng cần Chúa muốn rảy nước thanh tẩy để cứu chúng ta khỏi sự chết. Nhưng bây giờ Chúa đã bày tỏ chúng ta, là chúng ta đã thấy rằng kẻ thù cuối cùng là sự chết. Nếu mà sự chết, kẻ thù cuối cùng là sự chết được chiến thắng, thì Chúa sẽ không còn xa nữa, sự tái lâm của Chúa không còn xa nữa. Thì kẻ thù cuối cùng là kẻ thù cuối cùng, sau đó không còn kẻ thù nào đó nữa. Nếu ta áp dụng điều đó, áp dụng cái con bò tơ đỏ này, thì cái sự chết sẽ được đánh bại. Qua đó ta có thể làm thúc đẩy cái sự tái lâm của Chúa hơn nữa. Họ cũng trông chờ Chúa đến giống như chúng ta. Lời khen Chúa. Cho nên chúng ta phải áp dụng nhiều để chiến thắng cái kẻ thù cuối cùng này. Nếu mà hắn nó bị đánh bại thì vua Giê-xu chúng ta sẽ đến. Cũng có một số anh em ở vùng khác tới. Thật là tuyệt vời. Tất cả thánh đồ thật là quý giá. Chúa ơi, giúp con muốn tiến lên. Giúp con muốn chiến thắng kẻ thù cuối cùng này, để là thúc đẩy ngày của Chúa đến. Cho Chúa hãy tiêu diệt sự chết trong cả hội thánh, trong tất cả các thầy tế lễ. Chúng con muốn làm thầy lễ phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống. Xin Chúa hãy tác động lời này trong tất cả các hội thánh. Sự chết đã bị đánh bại trong chiến thắng. Xin Chúa cho sự sống phục sinh của Chúa ở khắp nơi, để Chúa có thể mau trở lại, để cho nước của Chúa được xảy ra trên trái đất này. Không có sự chết nào có thể chiến thắng được cái sự sống phục sinh của Chúa. Vậy Thánh Linh mới làm cho sống thôi. Chúng con muốn kinh nghiệm này cho mọi lúc. Chúng con cảm tạ Chúa vì sự chết không thể giam giữ Chúa được. Cảm tạ Chúa vì trong Chúa có sự phục sinh. Và Chúa làm cho con được sống động, chiến thắng hơn mọi sự chết, mọi Họ chỉ chết để bị chiến thắng, bị nuốt chửng trong sự sống của Chúa. Thế Chúa hãy giúp chúng con đánh bại kẻ thù cuối cùng này. Để cho Chúa mau trở lại. Ta hãy hát bài hát không?